Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, mùng 9 tháng 6, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, trong mục Giải đáp thắc mắc, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp Chúa Thánh Thần hiện xuống lúc nào. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Phút Cầu Nguyện do Trần Đình phụ trách về đề tài Xin ơn đổi mới. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, nhân ngày sự sống được tổ chức tại Anh và xứ Wales. Vào ngày 16 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi gia tăng nỗ lực, trợ giúp những anh chị em dễ bị tổn thương nhất và dấn thân chống lại mọi hình thức lạm dụng. Sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký. Ngài bày tỏ quan tâm của Đức Thánh Cha về tình trạng của các phụ nữ bị đối xử tàn tệ. Ngài cũng khẳng định trách nhiệm loan báo về nét đẹp và sự thánh thiên của sự sống con người, và khuyến khích thăng tiến nền văn hóa sự sống. Ngày sự sống năm nay dành để nói về những bạo hành trong gia đình. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Anh cho biết, cứ 1/4 phụ nữ và 1/6 người nam bị bạo hành tại gia đình. Tại Anh, mỗi tuần có 2 phụ nữ bị người bạn đời chung sống giết hại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gọi đó là tai họa bạo hành gia đình. Đức cha John Gressigan, đặc trách về ngày sự sống ở Anh và xứ Wales, khẳng định: những thống kê này gây sốc và kêu gọi chúng tôi chống lại thảm kịch bạo hành gia đình. Có những bối cảnh trong đó ngôi nhà không phải là nơi an toàn. Rất thường xuyên, nó trở thành một nơi đau khổ, sợ hãi, suy thoái và cô lập. Bạo hành trong gia đình thường là một vấn đề tiềm ẩn, và mục tiêu của chúng tôi là bất kỳ ai bị lạm dụng trong gia đình đều cảm thấy có thể tin tưởng, tìm kiếm sự giúp đỡ trong giáo hội.
Vatican, trưa ngày 8 tháng 6, tại Đại Thính Đường Paulo VI, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp 6.000 tham dự viên hội nghị quốc tế các nhà lãnh đạo thuộc phong trào Canh Tân trong Thánh Linh của Công giáo và chính thức khai mạc Ban Điều hợp Quốc tế của phong trào Canh Tân trong Thánh Linh, gọi là Caris. Ngỏ lời với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc rằng, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay bắt đầu một giai đoạn mới trong hành trình của phong trào Canh Tân trong Thánh Linh được thành lập cách đây 52 năm. Đức Thánh Cha nói, một giai đoạn đánh dấu bởi sự hiệp thông giữa tất cả các thành viên của gia đình đặc sủng. Trong đó, sự hiện diện quyền năng của Chúa Thánh Thần được hiển thị để đem lại điều tốt lành cho toàn giáo hội. Nói về hình thức phục vụ mới này, qua việc thành lập Ban Điều hợp Quốc tế, Đức Thánh Cha triển khai 4 yếu tố. Thứ nhất là mới mẻ. Đức Thánh Cha nói rằng, sự thay đổi, điều mới mẻ có thể gây nên cảm giác không chắc chắn, sự sợ hãi này hoàn toàn theo tính cách con người. Nhưng những con người của thần khí thì không sợ hãi điều này. Ngài nhắc lại lời Chúa, này đây, ta đổi mới mọi sự, và khẳng định, những điều mới mẻ của Thiên Chúa luôn là phúc lành đến từ trái tim yêu thương của người. Đức Thánh Cha nói đến cám dỗ của những người nghĩ rằng, chúng tôi đang ổn trên con đường của chúng tôi đi, mọi sự đang diễn tiến tốt. Tại sao lại thay đổi? Cách nghĩ ấy không đến từ Chúa Thánh Thần.
Điểm thứ hai là độc nhất. Hình thức phục vụ mới này là trợ giúp tất cả mọi nhóm đặc sủng, được Chúa Thánh Thần khơi dậy lên trên thế giới. Phục vụ là điểm thứ ba được Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Ngài nói, như anh chị em biết, trong giáo hội, điều hành cũng là phục vụ. Nhưng điều hành không phải là công việc của anh em. Anh em được yêu cầu lo lắng cho các nhu cầu khác nhau và trợ giúp hành trình theo cách tốt nhất có thể. Điểm cuối cùng là hiệp thông. Đức Thánh Cha nhắc đến sự đa dạng của các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã gợi lên trong 52 năm qua, nhưng tất cả một lòng hướng về Chúa Cha và làm chứng cho sự hiệp nhất trong đa dạng. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy mở rộng gia đình hiệp nhất này, để mọi người có thể cư ngụ dưới mái nhà như các thành viên của một gia đình. Không ai quan trọng hơn vì tất cả là con yêu dấu của cùng một cha. Cuối cùng Đức Thánh Cha yêu cầu các thành viên của phong trào hãy chia sẻ bí tích rửa tội trong Chúa Thánh Thần với mọi người trong giáo hội, phục vụ cho sự hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô là giáo hội, và phục vụ những người nghèo và những người khốn khổ nhất về thể lý cũng như tinh thần. Đức Thánh Cha nói rằng, ba điều này là các hình thức của chứng tá mà chúng ta được mời gọi thực hành khi truyền giảng tin mừng cho thế giới. Loan báo tin mừng chính là làm chứng cho tình yêu. Ngài nhắc rằng, những Kitô hữu đầu tiên đã gây ấn tượng bởi tình yêu đối với nhau. Hãy nhìn xem họ yêu thương nhau biết dường nào. Đức Thánh Cha cảnh giác, có thể thành lập các văn phòng dành cho việc rao giảng tin mừng, có thể lên các chương trình cẩn thận khả thi, nhưng thiếu tình yêu thì những thứ này trở thành vô ích.
Jayapura, Indonesia. Trong số 9 tân linh mục của giáo phận Jayapura mới được chuyển chức, có 3 linh mục thuộc các nhóm bộ lạc. Trong tuần qua, tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Jayapura, Đức cha Neolabalaja, giám mục giáo phận, đã chuyển chức linh mục cho 9 thầy phó tế, trong đó có 5 linh mục dòng và 4 linh mục thuộc dòng Francisco. Tân linh mục Cleopas Sondego là linh mục thứ hai thuộc bộ tộc Migani ở địa phương, một bộ tộc sống ở vùng miền núi. 30 thành viên của bộ tộc đến từ những vùng khác nhau của giáo xứ đã tham dự lễ chuyển chức. Hai cha Hubertus Magai và cha Benjamin Keja thuộc bộ tộc Me ở phía bắc Papua. Hai phó tế này ngồi trên một ghế gỗ được gọi là Jamewa và được những người cùng bộ tộc rước vào trong nhà thờ. Theo truyền thống địa phương, Jamewa tượng trưng cho món quà của những người thánh hiến được tuyển chọn, đóng vai trò là sự liên kết giữa thế giới và thần linh. Trước thánh lễ, nhiều người bộ tộc trong trang phục truyền thống của Papua và nhiều người khác đến từ các vùng Nam Sulawesi, Kupang và Flores, Moluke đã thể hiện niềm vui của các điệu múa dân tộc. Papua Indonesiana là một tỉnh của Indonesia bao gồm 5 giáo phận. Nhiều nhà truyền giáo người Indonesia từ các đảo khác được gửi đến các giáo phận của Papua trong chương trình kết nghĩa và trao đổi linh mục giữa các giáo phận Indonesia. Tại vùng này cũng có những dòng nam và dòng nữ hoạt động tông đồ trong các lĩnh vực mục vụ, y tế và giáo dục.
Vatican. Lúc 18 giờ thứ Bảy mùng 8 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ canh thức vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cùng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói, cũng tối nay và đêm cuối cùng của thời gian vượt qua, ngày lễ ngũ tuần, Chúa Giêsu ở giữa chúng ta và lớn tiếng nói rằng, ai khác hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đó là dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tuôn ra từ lòng của Chúa Giêsu, từ nơi cạnh sườn bị đâm thâu, và rửa sạch và nuôi dưỡng giáo hội, hiền thê mầu nhiệm được đại diện bởi Đức Maria, Eva mới dưới chân thập giá. Chúa Thánh Thần phát xuất từ lòng thương xót của Chúa Giêsu phục sinh, lấp đầy lòng của chúng ta bằng đấu đã dằn, đã lắc và đầy tràn của lòng thương xót, và biến chúng ta thành lòng thương xót của giáo hội.
Thánh lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành đặc biệt cho giáo phận Roma. Vì thế, bài giảng của Ngài hướng đến trực tiếp giáo dân Roma. Ngài nói rằng, tôi mong ước người dân sống tại Roma nhận ra giáo hội, nhận ra chúng ta vì có lòng thương xót lớn hơn, vì tình con người và lòng dịu dàng lớn hơn là điều mà nhiều người cần. Người ta có thể cảm nhận được đây là nhà mẹ, nơi luôn luôn được đón tiếp, luôn là nơi để trở về. Người ta có thể cảm nhận được đây là nơi lắng nghe và được lắng nghe, được trợ giúp để tiến một bước hướng về nước Thiên Chúa. Giống như đối với một người mẹ, đứa con vẫn còn nhỏ dù đã trưởng thành. Chúng ta biết rằng, ngày nay, cũng giống như mọi thời, có những người cố gắng xây dựng một thành phố và một tòa tháp vươn tới trời. Đó là các dự án của con người, thậm chí là dự án của chúng ta, được thực hiện để phục vụ cho một cái tôi ngày càng lớn, cao ngút lên trời, không còn chỗ cho Thiên Chúa. Thiên Chúa để chúng ta làm điều đó một thời gian, để chúng ta có thể trải nghiệm cho đến một lúc chạm đến sự dữ và đau buồn mà không có Ngài. Nhưng thần khí của Chúa Kitô, Chúa của lịch sử, đang mong chờ để xóa bỏ mọi thứ ấy, làm cho chúng ta bắt đầu lại. Chúng ta thì khá hẹp hòi trong ánh mắt và con tim, làm cho mình mất đi tầm nhìn, nhưng chúng ta lại tự thuyết phục mình là chúng ta đã tinh thông mọi sự, và chúng ta ảo tưởng những công trình mình xây dựng đã chạm đến trời. Ngược lại, thần khí đi vào thế giới từ trên cao, từ cung lòng Thiên Chúa, nơi Chúa Con được sinh ra và làm cho mọi sự trở nên mới mẻ.
Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ để mừng gì? Chúng ta mừng sự trỗi vượt của Thánh Thần, khiến chúng ta chết lặng trước sự khôn ngoan trong kế hoạch của Thiên Chúa, và rồi giật mình với niềm vui. Đây là những gì Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần cầm lấy tay và dẫn vào giữa thành phố để lắng nghe tiếng kêu gào rên rỉ. Thiên Chúa đã nói với Môi-se rằng tiếng kêu gào của dân đã thấu đến ta. Ngài đã nghe, đã thấy sự áp bức và đau khổ. Ngài đã quyết định can thiệp bằng cách gửi Môi-se đến khơi dậy và nuôi dưỡng giấc mơ tự do của dân Israel. Và mặc khải cho họ thấy giấc mơ này cũng chính là ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng để Môi-se có thể thực hiện sứ mạng của mình, Thiên Chúa muốn ông đi xuống với Ngài ở giữa dân Israel. Trái tim của Môi-se phải trở nên trái tim của Chúa, lắng nghe và cảm nhận nỗi đau và ước mơ của con người. Đó là tiếng kêu của con người bay dơ lên trời. Và đó là tiếng nói của thần khí mà Môi-se phải nghe bằng trái tim. Chúng ta cũng cảm thấy trong chúng ta ngọn lửa của ngày lễ ngũ tuần, khiến chúng ta phải kêu lên cho bao người nam nữ của thành phố này, rằng sự nô lệ của họ đã chấm dứt, và Chúa Kitô chính là con đường dẫn đến thành đô trên trời.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiền xin gửi đến quý vị mục Học hỏi giáo luật với đề tài, Giáo dân và quyền lãnh đạo trong giáo hội.
Quý thính giả, trước đây chúng ta đã nói tổng quát về vai trò của giáo dân trong việc lãnh đạo giáo hội. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách cụ thể hơn. Trước hết, chúng ta cùng xem xét các bước phát triển về việc giáo dân tham gia và các nhiệm vụ trong giáo hội. Quyển 2 của Bộ Giáo luật nói về cơ cấu của giáo hội, trong đó cho phép giáo dân có thể thực hiện các sứ vụ trong giới hạn theo những quy định mà chúng ta đã biết ở những bài trước. Đây không chỉ là kết quả của sự phát triển huấn giáo, bởi vì sự tiến hóa này cũng được giải thích qua sự phát triển trong thời gian gần đây về các chức năng, các bộ hoặc văn phòng do giáo dân thi hành trước khi bộ luật được ban hành. Lý do có sự tiến hóa này đó là do có một số các giáo sĩ cần phải thay thế vì có những ngăn trở hoặc do số giáo sĩ giảm sút, và như thế một số giáo dân được ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ. Theo đó, giáo dân có thể thi hành các nhiệm vụ được ủy quyền cho các giáo sĩ trong lĩnh vực phục vụ, giảng dạy lời Chúa và lãnh đạo. Thông thường, các trường hợp được ủy quyền là tạm thời và phải được áp dụng trong các trường hợp được xác định. Nhưng trong các trường hợp khác, sự thay thế ít rõ ràng hơn. Từ đây hình thành hai nhiệm vụ trong phục vụ dành cho giáo dân, đọc sách thánh và phục vụ bàn thờ. Tiếp đến, theo tinh thần cộng tác, các hội đồng giám mục được đề xuất thành lập các việc phục vụ khác nhau. Không còn nói đến việc thay thế, nhưng vấn đề được nghiên cứu dưới góc nhìn của một sứ mệnh được giao phó cho giáo dân. Thực tiễn này đã đóng góp nhiều cho việc làm rõ các chức năng chính thức trong giáo hội, đặc biệt là nhiệm vụ trong giáo hội, không còn chỉ dành riêng cho giáo sĩ, mà về bản chất không còn xa lạ với tình trạng của giáo dân. Tư tưởng tiến bộ này được quy định trong Bộ Giáo luật là do những kết quả có được từ Công đồng chung Vatican II, cụ thể trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân.
Ở chương 4, sau khi bàn về phẩm trật, Công đồng Vatican II nói về thành phần đông đảo nhất làm nên dân Thiên Chúa, đó là giáo dân. Với Công đồng, vai trò của giáo dân được phục hồi, giáo dân được đề cập như một yếu tố chủ chốt của mầu nhiệm giáo hội. Có thể nói, nếu coi Vatican II như một công đồng hướng về giám mục đoàn, thì đồng thời cũng là một công đồng thăng tiến giáo dân. Điều quan trọng là phải khám phá sứ mệnh và sự cao cả của bậc giáo dân dựa vào chính sự thánh hiến của họ trong phép rửa tội và thiêm sức. Mọi Kitô hữu đều có ơn gọi làm tông đồ. Do sự kêu gọi trực tiếp và cá nhân của chính Chúa Kitô, công đồng viết, các chủ chân biết rõ giáo dân giúp ích rất nhiều cho toàn thể giáo hội. Các ngài biết rằng, Chúa Kitô không đặt các ngài lên để một mình lãnh lấy tất cả sứ vụ cứu độ của giáo hội đối với thế giới. Nhưng nhiệm vụ cao cả của các ngài là chăn dắt tín hữu và nhận biết các phận sự và đòn sủng nơi họ để mọi người cùng góp phần vào công cuộc chung, tùy theo cách thức của mình. Cả hàng giáo phẩm lẫn giáo dân đều được mời gọi xây dựng nước Chúa. Tiếp theo, công đồng xác nhận chân tính và sứ mệnh của giáo dân đã được tháp nhập vào thân thể Chúa Kitô nhờ phép thánh tẩy, đã trở nên dân Thiên Chúa và tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Chúa Kitô theo cách thức của mình. Giáo dân là những người đang thực hiện sứ mệnh của toàn dân Kitô giáo trong giáo hội và trên trần gian theo phận vụ riêng của mình. Sau khi nói đến sự cao cả của giáo dân trong tư cách là con cái Thiên Chúa, công đồng cho biết họ tham dự thế nào vào ba chức vụ của Đức Kitô qua các hoạt động của họ trên thế giới. Hoạt động tông đồ không phải là độc quyền của hàng giáo phẩm, nhưng là ơn gọi của mọi Kitô hữu. Chúa Kitô chu toàn chức vụ tiên tri, không những nhờ hàng giáo phẩm, nhưng cũng nhờ các giáo dân. Sở dĩ Ngài đã đặt họ làm chứng nhân, đồng thời ban cho họ cảm thức đức tin và ân dùng ngôn ngữ, chính là để sức mạnh phúc âm sáng ngời trong đời sống thường ngày, trong gia đình và ngoài xã hội. Chương bàn về giáo dân, một trong những văn bản công đồng hay nhất, kết thúc bằng lời khuyên nhủ. Trước mặt nhân loại, mỗi giáo dân phải là chứng nhân của sự phục sinh và sự sống của Chúa Giêsu, đồng thời là dấu chỉ của Thiên Chúa hằng sống. Tóm lại, người Kitô hữu hãy làm cho thế giới sống như linh hồn làm cho thân xác sống.
Với tinh thần tiến bộ của công đồng, Bộ Giáo luật 1983 đã có những điều luật quy định cụ thể về quyền lãnh đạo của giáo dân trong giáo hội. Điều 228 khoản thứ nhất. Những giáo dân nào được nhận thấy có khả năng xứng hợp thì có năng cách được các chủ chân có chức thánh mời đảm nhận các giáo vụ và nhiệm vụ trong giáo hội mà họ có thể thi hành chiếu theo quy tắc luật định. Và khoản 2, những giáo dân trỗi vượt về kiến thức, khôn ngoan và hạnh kiểm thì có năng cách giúp các chủ chân của giáo hội với tư cách là chuyên viên hoặc cố vấn, kể cả trong các hội đồng chiếu theo quy tắc của luật. Như thế, điều luật quy định rõ ràng, đối với những người xứng hợp, có khả năng, thì có thể được mời cộng tác tham gia vào giáo vụ. Họ có thể là chuyên gia trong các hội đồng. Ngoài điều luật chung này, ở các điều khác xác định rằng giáo dân có thể được mời thực hiện các chức năng đặc thù trong giáo hội. Đây là trường hợp của Điều 759. Điều luật tuyên bố rằng giáo dân có thể được kêu gọi hợp tác với giám mục và linh mục trong việc thi hành thừa tác vụ lời Chúa. Điều 230 khoản thứ nhất quy định, những nam giáo dân nào có đủ tuổi và đủ những đức tính cần thiết cho sắc lệnh của Hội đồng Giám mục ấn định có thể lãnh những thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cách cố định trong một nghi thức phụng vụ đã được quy định. Và khoản 2, căn cứ vào một sự ủy nhiệm tạm thời, các giáo dân có thể đảm nhận việc đọc sách trong các sinh hoạt phụng vụ. Cũng thế, mọi giáo dân đều có thể đảm nhận những công việc của dẫn giải viên, của ca viên hoặc các nhiệm vụ khác chiếu theo quy tắc của luật. Và thêm nữa ở khoản 3, nơi nào nhu cầu giáo hội đòi hỏi vì thiếu thừa tác viên, các giáo dân dù không phải là thừa tác viên đọc sách hay giúp lễ, cũng có thể thay thế họ để làm một số việc như thi hành thừa tác vụ lời Chúa, chủ tọa các buổi cầu nguyện theo phụng vụ, ban phép rửa tội và trao đức lễ theo những quy định của luật. Trong tổ chức tư pháp, có rất nhiều nhiệm vụ giáo dân có thể đáp ứng, ví dụ như viên dự thẩm được khoảng 2 điều 1428 quy định. Giám mục có thể chuẩn nhận những giáo sĩ hay giáo dân nổi bật về hạnh kiểm tốt, về khôn ngoan và đạo lý để giữ nhiệm vụ dự thẩm. Điều 1435 quy định giáo dân có thể làm công tố viên và bảo vệ viên. Điều 1421 khoản 2 quy định, Hội đồng Giám mục có thể cho phép đặt cả giáo dân làm thẩm phán và nếu cần thì một trong những người ấy có thể được chọn để thành lập thẩm phán đoàn. Cũng vậy trong việc tham gia thực hiện chức năng lãnh đạo, có nhiều nhiệm vụ có thể được trao phó cho giáo dân, ví dụ như quản lý hoặc trưởng ấn của giáo phận. Cần ghi nhớ, việc cởi mở của Bộ Giáo luật 1983 trong việc trao giáo vụ cho giáo dân và rộng hơn là sự cộng tác trong việc thi hành chức năng. Thực hiện khái niệm nêu trên về tổ chức của giáo hội, bao gồm một hệ thống các sứ vụ, và không chỉ dành cho những người thánh hiến. Một vấn đề còn đó là về khả năng trao một nhiệm vụ hoặc được ủy quyền là sự cộng tác trong việc thực thi quyền lãnh đạo.
Việc cộng tác của giáo dân trong việc lãnh đạo. Theo khoản 2 điều 129, giáo dân có thể cộng tác thi hành quyền lãnh đạo. Giáo luật không nói cộng tác trong quyền mà chỉ nói trong việc thi hành quyền. Ngoài ra, Bộ Giáo luật không muốn sử dụng từ tham gia nhưng dùng từ cộng tác. Thực tế, khi thi hành nguyên tắc được đưa ra, trước hết luật trình bày 3 nhiệm vụ với một quyền lãnh đạo thực sự mà có thể giao phó cho giáo dân. Trước tiên, theo khoản 2 điều 1421, thì Hội đồng Giám mục có thể cho phép giáo dân là thẩm phán, và nếu cần thì một trong những người ấy có thể được chọn để thành lập thẩm phán đoàn. Thứ hai, theo khoản 1 điều 494 và khoản 1 điều 636, thì giáo dân có thể giữ chức vụ quản lý trong một giáo phận hoặc trong một hội dòng thánh hiến. Hơn nữa, giáo dân có thể được ủy quyền lãnh đạo. Trong những trường hợp này, giáo dân không có khả năng thi hành quyền lãnh đạo mà theo khoản 1 điều 274 chỉ dành riêng cho giáo sĩ. Giáo dân cộng tác thực thi quyền của người khác, những người có khả năng tài phán như các thẩm phán là giáo sĩ, giám mục giáo phận. Cần lưu ý rằng, các nhiệm vụ mà chỉ dành riêng cho những ai đã lãnh nhận chức thánh thì không thể trao cho giáo dân như quy định của Điều 150. Một giáo vụ hàm chứa toàn bộ việc coi sóc các linh hồn mà việc chu toàn giáo vụ này đòi phải thi hành chức tư tế thì không thể trao ban cách hữu hiệu cho người chưa có chức ấy. Ở trên, chúng ta đã bình luận về các điều luật thiết yếu của tổ chức giáo hội, cho thấy đặc tính không thể thiếu của chức linh mục để hoàn thành các sứ vụ trong vai trò đứng đầu cộng đoàn.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc Chúa Thánh Thần hiện xuống lúc nào?
Trong thánh lễ hôm nay, bài đọc thứ nhất được trích từ sách Tông đồ Công vụ, thuật lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống vào dịp lễ Ngũ Tuần, tức là 50 ngày sau lễ vượt qua. Còn bài đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan kể lại việc Chúa Giêsu phục sinh, ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ vào 9 ngày sống lại. Trên thực tế, Chúa Thánh Thần được ban cho các môn đệ vào lúc nào? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Hôm nay phụng vụ cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 50 ngày sau lễ phục sinh, căn cứ trên sách Tông đồ Công vụ. Cũng dựa theo sách này, sau khi Chúa Giêsu sống lại, người còn hiện ra với các tông đồ trong vòng 40 ngày rồi mới lên trời, và Chúa Thánh Thần được phái đến 10 ngày sau đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta lật qua Tin Mừng của Thánh Luca, nghĩa là cùng tác giả với sách Tông đồ Công vụ, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu lên trời vào buổi chiều 9 ngày sống lại sau khi đã hiện ra với 11 môn đệ, Luca chương 24 câu 51. Như vậy đã có một sự khác biệt ngay giữa hai tác phẩm của Thánh Luca, chứ không chỉ giữa vị này với Thánh Gioan. Nhiều câu hỏi đương nhiên được đặt lên liên quan tới tính xác thực về thời gian. Nhưng mà các thắc mắc này sẽ tan biến khi biết rằng chủ ý của Thánh Luca không phải là mô tả chi tiết các biến cố giống như là một phóng viên nhà báo hay như một người viết báo cáo cho cơ quan an ninh, cho bằng là một nhà thần học. Điều này còn rõ hơn nữa khi biết rằng sách Tông đồ Công vụ kể lại nhiều lần Chúa Thánh Thần hiện xuống, chứ không phải chỉ một lần vào dịp lễ ngũ tuần mà thôi. Để vấn đề được rành mạch, Thiên Thượng chúng ta cần sửa đổi quan niệm về tác động của Chúa Thánh Thần trong vũ trụ. Chúa Thánh Thần không chỉ hoạt động sau khi Chúa Giêsu lên trời, nhưng Ngài đã hiện hữu trong thế giới ngay từ buổi khai nguyên vũ trụ. Sứ giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã nói rõ điều này ở các số 702 cho tới 741, khi mô tả sự can thiệp của Thánh Thần qua ba giai đoạn của lịch sử cứu độ. Thứ nhất, thời hứa hẹn với các chặng tạo dựng, giao ước, ngôn sứ. Thứ hai, thời viên mãn của Đức Kitô. Thứ ba, thời chót của Hội Thánh.
Thưa cha, như vậy Chúa Thánh Thần đã hoạt động ngay trong cựu ước hay sao?
Đúng vậy, đang rằng phải chờ đến Tân Ước mặc khải về Thánh Linh như một ngôi vị mới rõ ràng. Thế nhưng, sau khi đã lãnh nhận mặc khải đó, các Kitô hữu đọc lại toàn thể lịch sử cứu độ và nhận ra tác động của Thánh Linh ngay từ lúc tạo dựng. Khi phân tích các bản văn kinh thánh cựu ước, chúng ta thấy nói tới Ruach Yahweh, thần khí Chúa, không những đã hiện diện lúc tạo dựng vũ trụ, sáng thế chương 1 câu 1 tới câu 2, mà còn tiếp tục duy trì cho các sinh vật được hiện hữu. Nếu mà Thiên Chúa rút thần khí lại, thì mọi vật sẽ tan tành ra mây khói. Thánh Viện 104 câu 29. Thánh Linh được kêu cầu như là thần khí tác tạo trong bài thánh thi nổi tiếng Veni Creator Spiritus. Hơn thế nữa, trong lịch sử Israel, thần khí Chúa không những thổi lên làn gió rẽ ngang biển đỏ để dân thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, mà còn gợi dậy bao nhiêu sứ giả cứu tinh, đặc biệt là các ngôn sứ.
Sang thời Tân Ước, Thánh Thần tác động như thế nào, thưa cha?
Trên giáo lý Hội Thánh Công Giáo của thời thứ hai là thời viên mãn. Tân Ước cho thấy Thánh Linh tác động trong cuộc đời của Đức Giêsu từ khi nhập thể cho tới lúc phục sinh, rồi từ biến cố phục sinh, Thánh Linh trở nên hồng ân mà Đức Kitô ban cho nhân loại. Trong suốt cuộc đời ấy, có ba biến cố mà Thánh Linh can thiệp một cách đặc biệt, đó là thứ nhất vào lúc nhập thể, thứ hai lúc đỉnh phép rửa, và thứ ba trên thập giá. Biến cố thứ nhất là việc nhập thể. Cả hai thánh sử Matthew và Luca đều giải thích việc Đức Maria thụ thai Đức Giêsu do quyền năng của Thánh Linh, Matthew 1:20, Luca 1:35. Điều này được tuyên xưng trong tất cả các tín biểu. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Đức Chi Nữ Maria và đã làm người. Dựa theo các giáo phụ, Thánh Thomas Aquino giải thích rằng vai trò của Thánh Linh là kết hợp ngôi lời với nhân tính. Nhờ đó Đức Giêsu được sương mát ân sủng và chân lý để thông truyền cho chúng ta với tư cách là đầu của nhiệm thể. Biến cố thứ hai là vào lúc Đức Giêsu đánh phép rửa ở sông Giô-đan. Tất cả bốn phúc âm đều mô tả sự xuất hiện của Thánh Linh. Dựa theo sách Công vụ Tông đồ chương 10 câu 37-38, nhiều giáo phụ giải thích biến cố đó như là Đức Giêsu được Thánh Linh sức dầu. Trong tiếng Hy Lạp, Kitô có nghĩa là được sức dầu để mà khởi sự sứ mạng ngôn sứ cứu tinh, theo Isaiah 42:1. Nhưng chúng ta đã biết, chính nhờ của Thánh Linh đáp xuống trên mình mà Đức Giêsu mang tin mừng tới cho người nghèo, giải phóng con người khỏi nô lệ ma quỷ, bệnh tật, tội lỗi chết chóc. Thứ ba, biến cố Đức Kitô bị cho đến thập giá được Thánh Gioan giải thích như là sự tôn vinh Thiên Chúa. Thiên Chúa được tôn vinh bởi vì đã mặc khải tình yêu của Ngài qua việc trao ban con một của mình cho nhân loại. Thánh Gioan không mô tả cái chết của Đức Giêsu trên thập giá như một thảm kịch đau thương, chứ bằng như một sự mặc khải tình yêu trao hiến. Được trao hiến đạt tới mức tột đỉnh khi mà tặng phẩm không phải là một đồ vật mà còn là một nhân vật. Thánh Linh chính là nhân vật được trao tặng. Thực vậy, Thánh Gioan cho thấy mọi sự đã hoàn tất và Đức Giêsu chút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng động tác này được mô tả không giống như sự chút hơi lìa đời, mà là chút ban thần khí, Gioan 19:30. Chương trình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất do vị Đức Kitô hiến mạng sống mình cho những bạn hữu mình yêu, và cử chỉ tình yêu đấy được đóng ấn với sự trao ban Thánh Linh. Thánh Linh được ban phát ngay từ hồi nguyên thủy, bây giờ được ban ra dồi dào từ cái chết của Đức Kitô như là mạch suối nước hàm sống. Việc trao ban Thánh Linh được biểu thị một cách hữu hình vào lúc Đức Kitô phục sinh hạ hơi trên các tông đồ. các con hãy lãnh nhận Thánh Linh, Gioan 20:22. Thánh Phaolô nói rất nhiều về việc Thánh Linh được trao ban từ cuộc phục sinh của Đức Kitô, chẳng hạn như Roma 1:4-8:11, để trở thành xin được cho chúng ta, biến chúng ta thành con cái Chúa và đặt bảo chứng cho việc chúng ta sẽ sống lại mai hậu.
Như vậy, Thánh Thần được trao ban vào lúc Chúa Giêsu được tôn vinh khi được treo lên thập giá. Vậy, thưa cha, tại sao Thánh Luca lùi biến cố Thánh Thần hiện xuống vào lễ ngũ tuần?
Như lúc nãy đã nói, Thánh Luca không đóng vai một phóng viên nhà báo cho bằng một giảng viên thần học. Chúng ta đã ghi nhận rằng, theo phúc âm thứ ba, Chúa Giêsu lên trời vào 9 ngày sống lại, nhưng tác giả sách Tông đồ Công vụ rời biến cố này vào 40 ngày sau. Thực ra chẳng có gì là mâu thuẫn cả, bởi vì từ khi sống lại, Chúa Giêsu không còn hiện diện trên mặt đất một cách hữu hình nữa. Người đã sống lại và đi vào vinh quang rồi. Cái thời gian 40 ngày mang tính cách tượng trưng của việc chuẩn bị giáo huấn, cũng tương tự như là ở trong Cựu Ước, các ngôn sứ trải qua 40 ngày trong sa mạc trước khi gặp gỡ Thiên Chúa, và thậm chí Chúa Giêsu cũng trải qua 40 ngày nơi hoang địa để chuẩn bị thi hành sứ vụ. Đến lượt các thánh tông đồ cũng phải trải qua một thời kỳ chuẩn bị 40 ngày như vậy. Ta có thể hiểu ngầm rằng trong thời gian đó, Chúa Phục Sinh có đằng hiện ra để dạy dỗ các ông và chấm dứt với biến cố lên trời với đầu sách Tông đồ Công vụ. Sau đó 10 ngày, Chúa Thánh Thần hiện xuống trùng với dịp lễ ngũ tuần của dân Do Thái. Hẳn đây phải là một dụng ý thật lòng. Người Do Thái cử hành lễ ngũ tuần 50 ngày sau lễ vượt qua để tưởng niệm việc Thiên Chúa ban giao ước trên núi Sinai. Thánh Luca muốn cho Chúa Thánh Thần hiện xuống vào dịp này để kỷ niệm giao ước mới của Kitô giáo, giao ước mới mà các ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel đã tin báo, giao ước được khắc vào con tim thay vì khắc vào bia đá. Jeremiah 3:1-5, Ezekiel 36:25-27. Giao ước được đánh dấu với thần khí mới, thần khí nghĩa tử. Dù sao, như đã nói trên đây, Thánh Luca còn kể lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống nhiều lần trong sách Tông đồ Công vụ, chứ không phải chỉ là vào dịp lễ ngũ tuần mà thôi.
Thưa cha, đó là những lần nào?
Sách Tông đồ Công vụ được coi như là tin mừng của thần khí, mô tả sự bành trướng của hội thánh dưới sự hướng dẫn của thần khí. Trong sách này, Luca trình bày vai trò của thần khí trong đời sống của hội thánh, với những nét tương tự như là tác động của thần khí trong đời sống của Đức Giêsu trong phúc âm. Cũng như trước đây, thần khí đáp xuống Đức Giêsu ở lúc chịu phép rửa để sai đi rao giảng tin mừng cho hết mọi dân, thì nay thần khí cũng đáp xuống hội thánh vào dịp lễ ngũ tuần để rao giảng tin mừng dành cho hết muôn dân. Đối với người Do Thái, lễ ngũ tuần tượng niệm giao ước Sinai. Đối với hội thánh, giao ước là chính thánh khí được ban trong khung cảnh không kém uy nghi trên như chữ Sinai với chớp sáng và lưỡi lửa, gợi lại cái sống chớp mô tả ở sách Xuất Hành chương 19:20. Thần khí được ban như hậu ân của Đức Kitô phục sinh nhằm hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa. Thần khí được ban cho các môn đệ hợp nhau cầu nguyện. Và sách Công vụ Tông đồ còn nói tới nhiều lần thần khí tới lúc công đồng, lúc cộng đồng đang cầu nguyện. Thần khí không những được ban lúc khai sinh cộng đoàn hội thánh tại Jerusalem, mà thần khí còn đi kèm hội thánh trong cuộc sống khi hướng dẫn những bước đường truyền giáo, mở rộng tới biên cương mới, đặc biệt là những hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô. Thần khí hỗ trợ hội thánh để làm chứng Đức Kitô bất chấp các đề loại bắt bớ. Chính trong bối cảnh đó, Thánh Luca kể lại những lần Thánh Linh tỏ hiện một cách dấu lạ để đánh dấu một chặng mới trong cuộc truyền giáo. Ngoài biến cố ngũ tuần ở đầu chương 2:1-5, ta có thể kể đến biến cố ở Samaria chương 8:16-18, khi tin mừng hướng tới dân ngoại. Rồi ở nhà ông Cornelio ở chương 10:44, rồi ở tại Ephesus chương 10:19-6-7. Những lần tỏ hiện với dấu lạ như vậy ra như muốn thúc đẩy hội thánh đi tiến tới những biên cương mới, với lòng tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần ở với họ. Dựa trên các chứng tích đó, hội thánh mọi thời tin rằng Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động cả vào thời buổi của chúng ta. Để xem thái độ Thánh Công giáo số 688 mô tả qua 7 nơi như thế này. 1. Nơi kinh thánh mà Thánh Linh tương ứng. 2. Nơi thánh truyền. 3. Nơi huấn quyền. 4. Trong phục vụ bí tích. 5. Trong các đoàn sùng và tác vụ. 6. Trong các dấu chỉ đời sống tông đồ và truyền giáo. và thứ bảy, nơi chứng tá của các thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Xin ơn đổi mới.
Bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đôi lần cảm thấy cái chán chường mệt mỏi của cuộc sống này, từ áp lực của công việc đến sự phức tạp trong những tương quan xã hội, cả những khi sợ hãi vì tương lai mịt mù, định hướng tối tăm, cả những khi buồn chán trong cái vòng xoáy đều đều của cuộc sống hàng ngày. Những lúc ấy, người ta cần có một cuộc đổi mới, một sức bật mạnh mẽ để lại có thể sống tiếp một cuộc đời đáng sống trong niềm vui, bình an và tăng trưởng. Các tông đồ là những người có kinh nghiệm về sự đổi mới nhiều hơn cả. Vào ngày lễ ngũ tuần, khi các cửa đều đóng kín, một luồng gió mạnh thổi đến, mở toang những cánh cửa nơi căn phòng các ông đang cầu nguyện. Thánh thần đến với họ dưới hình lưỡi lửa, họ bắt đầu nói các thứ tiếng mới lạ và rao giảng cho dân chúng về Đức Kitô. Trước đó, các môn đệ đã trải qua những kinh nghiệm khó khăn trong đời mình. Các biến cố cứ lần lượt ập tới. Từ lúc Thầy Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá, cho đến khi Thầy sống lại và hiện ra nhiều lần với các ông vẫn còn sợ. Để nói cho người khác về đấng đã chịu đóng đinh, đã sống lại và chỉ hiện ra với riêng các ông thôi, hẳn người ta có lý do để nói các ông bị điên. Khi mà cuộc đời còn đang săn đuổi những kẻ làm môn đệ của Giê-xu, khi mà cuộc đời vẫn còn loại trừ những kẻ mà người ta nghĩ là làm hại cho dân tộc, các môn đệ vẫn đóng kín cửa và vẫn sợ hãi. Dường như kinh nghiệm về sự sống lại của Thầy Giê-xu không làm con tim họ đủ can đảm để làm chứng về Người. Chính Thánh Thần biến đổi họ từ sợ hãi thành can đảm, từ do dự thành quyết đoán. Sức mạnh của Thánh Thần không cất khỏi những hiểm nguy rình chờ trong thế giới vốn chẳng mấy an toàn này. Thánh Thần cũng chẳng làm cuộc sống của người môn đệ khỏi vất vả và nặng nề, nhưng cho họ can đảm để đối diện và vượt qua nó. Sức mạnh của Thánh Thần không phải là sức mạnh cân cả thế giới, sức mạnh thắng một lần cho tất cả, nhưng là sức mạnh để kiên trì trong thử thách và gian nan. Giữa những khó khăn của cuộc đời này, nhiều khi người ta chỉ biết than trách trước những bất công và khổ đau. Thập giá cho người công chính, bất công cho người sống yêu thương, phản bội cho những ai trung thành. Trước những khó khăn ấy, nhiều khi người ta chọn cam chịu để sống yên thân hơn là chấp nhận làm một điều gì đó để thay đổi. Nấp trong căn nhà của mình với những vấn đề của mình, người ta sợ bước đến, sợ gặp gỡ và sợ yêu thương. Những đau khổ và tổn thương đã khiến người ta không còn dám mở ra nữa. Cho đến khi cơn gió mạnh thổi tới, cho tới khi những cánh buồm được dương lên và đoàn người tiến về phía trước. Đối với người trẻ, những nghịch cảnh là cơ hội để được tôi luyện và trở nên những con người mạnh mẽ, tài năng hơn. Hầu hết các vị thánh đều xuất thân trong những cảnh hàn vi hơn cả bạn và tôi. Họ đã tiến về phía trước dù cho có nhiều nghịch cảnh. Nhưng người ta chẳng thể tiến về phía trước nếu người ta không biết lùi. Lùi lại để thấy cái nghèo của mình, lùi lại để thấy cái cũ mòn trong đời mình, lùi lại để thấy nỗi sợ hãi trong lòng mình. Người ta chẳng thể có được can đảm nếu trước đó người ta không biết sợ. Chỉ khi biết được cái mong manh và nghèo túng trên một phương diện nào đó, người ta mới có đủ ý chí để lập thân. Nếu để mình ở lại trong cái cuồng mòn của sự tự đủ, của sự thỏa mãn và lười biếng, người ta sẽ chẳng tận lực thắng nó và đem tất cả tâm trí để phấn đấu đến cùng. Con ngựa béo không chạy được nhanh. Chẳng ai muốn gặp khó khăn, nhưng chỉ có những ai mở ra với Thánh Thần trong cái nghèo của mình mới có thể bước đi trong niềm vui, an bình và hy vọng. Đến một lúc nào đó, người ta mới nhận ra trợ lực là món quà và thần khí là món quà lớn lao hơn. Những ngọn gió rét của cuộc đời có thể làm chân tay nứt nẻ và khô rát, nhưng nó làm cho người ta muốn hoạt động và dày dạn hơn với sương gió. Còn những làn gió mát, nó chỉ khiến người ta nằm xuống tận hưởng và ngủ thiếp đi. Có thể những hoàn cảnh cuộc đời đầy dẫy những khó khăn, có thể chính trị nổi trôi, xăng tăng giá, giáo dục rớt giá, nhưng có một điều người ta không thể bị cướp mất là kinh nghiệm cuộc đời, là ý chí vươn lên, là tình yêu và tha thứ. Chính khi ấy, người ta kinh nghiệm về Thánh Thần là đấng đem lại niềm vui. Đó là niềm vui của tội nhân được trở nên người công chính, của người vượt thắng những cám dỗ để sống trong tình con thảo. Đó là niềm vui khi thấy sa mạc cuộc đời được cơn mưa tưới gội và nơi khô hạn biến thành suối nước trong. Điều mà Thánh Thần đổi mới chính là việc nhắc nhớ người môn đệ những gì Thầy Giê-xu đã nói. Với nhiều người, dưới gầm trời này chẳng có gì mới mẻ. Cái mới mẻ của Thánh Thần mang tới hẳn không chỉ là sự hiểu biết của cái đầu, nhưng đó là sự hiểu biết của con tim. Người ta có thể biết nhiều thứ, hiểu nhiều điều, nhưng không hẳn là đã sống bằng con tim. Hội tâm hóa những gì Thầy Giê-xu đã dạy là cách người môn đệ được biến đổi. Như đúng nghĩa của nó, người ta trở nên những con người của Thiên Chúa chẳng phải do một thuật phép tức thời, nhưng là những ngày tháng được tôi luyện cùng với việc tiêu hóa những gì đã được dạy dỗ. Đau khổ và niềm vui, nước mắt và hạnh phúc sẽ là những gia vị cuộc đời mà ở đó người môn đệ lớn lên từng ngày trong Thánh Thần. Hôm nay, tôi tự hỏi lòng mình, đâu là điều nơi tâm hồn tôi đang cần được đổi mới? Tôi có thực sự ước muốn để đời mình được Thánh Thần đổi mới hay không? Tôi xin người nhắc nhớ điều Thầy Giê-xu đã nói với mình và kiên tâm bước tới trên con đường của người. Ước gì tôi cũng trở nên một khí cụ để cuộc đời này thêm bình an, thêm hy vọng và niềm vui.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giê-xu Ki-tô.